Today's enlightening entertainment will be presented in overseas or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai.
Âu Lạc Việt Nam là một quốc gia có nền văn hóa cổ truyền. Âm nhạc của Âu Lạc rất phong phú. Từ thời xa xưa đã có biết bao nhạc cụ rót vào hồn dân tộc, những âm thanh đa dạng như nhạc trống đồng, nhạc gồng, nhạc đàn đá, đàn võng, đàn tre dây nứa, chiêng khèn. Vào năm 2003, nhã nhạc, một loại nhạc cung đình Huế, đã được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO công nhận là một kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể của thế giới.
Âm nhạc Âu Lạc thể hiện nét đặc biệt của từng địa phương, như miền Bắc có dân ca quan họ, miền Trung có ca Huế, miền Nam có cải lương. Ngoài ra còn rất nhiều thể loại khác qua các điệu hò, các điệu lý, ca trù, hát bội, hát chèo, hồ quảng, vân vân. Thật vậy, âm nhạc tiềm tàng trong tâm hồn mọi người dân trên đất nước xinh đẹp này và luôn lưu truyền cho đến ngày nay.
Miền Bắc Âu Lạc có một nghệ thuật dân ca là hát sầm, phổ biến ở miền Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ. Đây là một thể loại hát dong thuở xưa.
Trong một buổi họp mặt cùng nhóm nhỏ hội viên chúng tôi vài năm trước đây, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ngẫu hứng sáng tác và hát theo thể điệu hát sầm những phần thơ do Ngài viết lúc ngoài 20 tuổi tại Đức Quốc, nguyên tác tiếng Anh do chính Ngài phiên dịch sang tiếng Âu Lạc Việt Nam. Kính mời quý vị thưởng thức sau đây trích đoạn bài hát sầm Đời Trăm Tuổi do Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác và trình bày.
Đêm này ta thật quảng điên, những đời mà ai chẳng mê quên đại cuồng. Để ta cầm áo mấy trận tuồng, sống thua rồi xác lộ giữa muôn nẻo đời. Dẫu còn một chút tình vơi, cũng không mà đổi được trận cười cho ai. Ta về chuộc dáng ngày hôm nay, người rằng luận một ý bàn hai, rồi ra đi cùng nắm mà có phải bên đường.
Trong chương trình Văn nghệ Thiên cung, truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các bộ môn nghệ thuật từ Âu Lạc cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên địa cầu của chúng ta.
Chèo là một nghệ thuật sân khấu dân gian phát sinh từ vùng Trung Châu và đồng bằng miền Bắc Âu Lạc. Có nhiều ý kiến về thời điểm khởi đầu của nghệ thuật hát chèo, sớm nhất là từ thế kỷ thứ tư trước công nguyên và cận đại hơn là vào thế kỷ thứ 14 cuối đời nhà Trần. Chèo thuộc thể loại sân khấu tự sự dân tộc, kể lại những câu chuyện qua sự kết hợp giữa âm nhạc, hát và múa.
Một trong những điểm đặc sắc của nghệ thuật hát chèo là sự diễn tả khéo léo qua từng cử chỉ và động tác tinh tế. Trong các dịp hội hè ở đồng bằng miền Bắc Âu Lạc, người dân thường nao nức đón xem hát chèo. Những lời hát thấm nhuần màu sắc ca dao tục ngữ, trong bi ai có trào lộng, tràn đầy những phẩm chất bình dị, dân dã, nhưng không kém phần thâm thúy.
Duyên
trời là vở chèo dựa trên huyền sử về nàng công chúa Tiên Dung, thông minh xinh đẹp đời vua Hùng thứ ba, và chàng trừ đồng tử Hàn Quy nhưng hiếu thảo và giàu lòng nhân ái. Đây là một thiên tình sử nổi tiếng của Âu Lạc, mang ý nghĩa tâm linh, đề cao tinh thần vị tha và nói lên sự vô nghĩa của quan niệm dựa vào hình tướng phù du bên ngoài. Trừ đồng tử còn được xem là một vị thánh trong tứ bất tử của tín ngưỡng Âu Lạc. Hiện nay nhiều nơi trên đất nước vẫn còn thờ phụng ngài Trừ đồng tử và công chúa Tiên Dung. Trong kỳ phát hành trước, vua Hùng truyền mở cuộc tuyển chọn phò mã cho công chúa Tiên Dung, nhưng công chúa vẫn chưa tìm được người tri kỷ. Để khuây khỏa nỗi lòng, công chúa du thuyền theo sông Nhị Hà và dừng lại một bãi cát đẹp ven sông. Cũng nơi đây có chàng Trừ đồng tử sinh sống. Vì gia cảnh cơ hàn, chàng không đủ vải che thân nên đã vùi mình dưới cát để tạm lánh khi chợt thấy một đoàn thiếu nữ. Như duyên số an bài, công chúa Tiên Dung đã hội ngộ cùng chàng Trừ đồng tử và cả hai đã cảm mến, quý trọng nhau ngay từ lần đầu gặp gỡ. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phần 2 vở chèo Duyên Trời của soạn giả Nguyễn Thị Hồng Ngát. Vở chèo này sẽ được trình chiếu trong 3 kỳ với sự góp mặt của các nghệ sĩ Mạnh Huấn trong vai Trừ đồng tử, Vân Quyền trong vai công chúa Tiên Dung, Xuân Vượng trong vai vua Hùng, Trần Hải trong vai quan Lạc Hầu, Thanh Mạn trong vai nàng Nguyễn, Thanh Tùng trong vai Hề, Ngọc Quỳnh trong vai Tiên Ông, Tuấn Cường trong vai công tử đẹp trai, Khắc Bình trong vai công tử cháu quan Lạc Hầu, Đỗ Vinh trong vai công tử già, Vũ Ngọc trong vai công tử trẻ cùng các nghệ sĩ khác.
Tử khôi ngô tuấn tú xin được vào cầu hôn với công chúa à?
Dạ.
À, được được, lệnh ta truyền, ngươi hãy cho vào ngay, cho vào ngay. Này Lạc Hầu tướng công.
Dạ.
Biết đâu đây chẳng là người mà trẫm đang cần gặp, có phải không Khanh?
Dạ đúng à. Truyền cho công tử vào.
Truyền cho vào.
Xin kính chào đức vua, chào quan Lạc Hầu.
Này kìa
Hề,
Hề kìa, công tử là ai và từ đâu tới?
Ta là người không ai biết được, bởi nghe tin đức vua kén chọn người nay mai kế nghiệp, ta mới bằng rừng lội suối về đây.
Này là công tử.
Dạ.
Nhà ngươi trông đã vừa mắt chấm rồi đó. Nhưng ta chỉ tiếc rằng con gái ta nó đi du ngoạn chắc cũng sắp về.
Dạ muôn tâu đức vua. Thần đã lỡ mất dịp may, nhà thần ở châu gần đây, Dù đến muộn thần cũng xin được làm rể đức vua.
Dạ, dạ đức vua.
Thị nữ, có tin gì của con gái ta chăng?
Muôn tâu đức vua, vâng lệnh công chúa Tiên Dung, con tức tốc về báo để người hay. Công chúa Tiên Dung đã kén được chồng hiền rồi.
Sao? Công chúa Tiên Dung đã kén được chồng hiền à? Thị nữ, công chúa Tiên Dung đã kén được ai mà nhanh vậy hả con?
Dạ, người đó là chàng Trừ đồng tử, làm nghề đánh cá ở ven sông ạ.
Chẳng nghe tin như sét đánh ngang tai, gan ruột rối bời, mắt hoa đầu váng. Con rể ta lại là người trên sông. Ơi ơi Tiên Dung, con như lá ngọc cành vàng, mà sao con lại tự mình hoa? phải thân. Con là công chúa nhà vương, cớ sao con dõi xương dãi dâu người, còn lớn biết bao trở mong hỡi tiền đình. Bao giờ mong duyên cớ vì đâu mà con sinh lòng ngang ngược, con nỡ phụ lòng là phụ lòng là phụ lòng là cha.
Thì dạ, muôn tâu ạ, con nhà thường dân mà người ta tốt thì sao ạ? Còn hơn chán vạn con cái nhà giàu mà mắt dậy đấy ạ.
Dạ, đúng như thế đấy ạ. Chử Đồng Tử là một chàng trai dễ mến, chàng hiền lành, hiếu thảo và cũng rất đẹp trai đấy ạ.
Dạ muôn tâu đức vua, xin người cứ bình tâm, thần sẽ tức tốc tới đó xem sao. Thần tin rằng thần sẽ đưa được công chúa Tiên Dung về đây ngay ạ.
Hay lắm. Nếu vậy ta cùng với nhà ngươi tới đó xem sao. Quân,
dạ,
hãy thắng ngựa cho ta để ta cùng với công tử lên đường.
Dạ, không sao.
Thôi, ý ta đã quyết, truyền y lệnh. Nàng thấy đấy, gia cảnh thế này, làm sao chửi tôi lại dám?
Ồ không, thiếp lại thấy nơi này thật tuyệt. Gió núi trăng ngàn, bát ngát nương dâu. Sông Nhị Hà mênh mông, trăng tỏa sáng trên đầu. Một vùng đất có 102 mà thiếp thấy.
Nhưng không hiểu sao, đời ông đời cha nghèo vẫn hoàn nghèo. Giờ lại đến đời tôi đây nữa. À, mà trời cho khỏe mạnh đôi tay, thế nào rồi cũng có ngày làm nên.
Thiếp sẽ giúp chàng lập nghiệp, giúp chàng ở đây gây dựng cơ đồ.
Bằng cách nào kia? Nàng không thể ở lại nơi này được.
Nếu em ở lại được thì sao nào?
Vì nàng là công chúa Khuê Các, để nàng vất vả anh chẳng cam lòng.
Chàng ơi, đã yêu nhau thì phải đèo bồng, chín sông cũng lội, 10 dòng cũng bơi. Miễn là ta sống có đôi. Chàng ơi, rồi đây em ngồi khóc áo cho chàng, áo bao nhiêu sợi thương chàng đây.
Cảm ơn tình yêu của nàng. Từ lúc gặp nàng, anh như được tiếp thêm sức sống. Anh không thể quên cái cảnh hai cha con chỉ có một manh khố đóng. À, trong nhà còn ít khoai. Nàng có dám ăn cùng ta qua bữa?
Khoai à?
Ừ.
từ tấm bé đến bây giờ thiếp mới được nếm khoai.
Nàng ăn đi. Nàng thấy thế nào?
Rất ngon và lạ nữa.
Ồ, thế thì nàng sống được ở đây rồi. À, mà ngày nào cũng ăn khoai, chán lắm đấy.
Không sao, miễn là em được ở bên chàng.
Nhưng nhỡ vua cha không cho ở thì sao?
Thế chàng có về kinh đô với thiếp?
Không, anh không quen ở chốn kinh kỳ. Với lại thuyền theo lái, gái theo chồng xưa nay vẫn thế.
Em nghĩ ở kinh đô sẽ tốt cho chàng hơn.
Không, không đâu. Anh không thể bỏ nơi này đi được.
Chàng ơi, em hiểu lòng chàng. Em sẽ ở bên chàng mãi mãi.
Tiên Dung, anh cũng vậy. Anh sẽ mãi mãi bên nàng. Tiên Dung nàng ơi, tình ta vời vợi như biển trời.
Tình duyên đôi lứa ta này vời vợi như biển trời. Cho dù bão giông, cho dù sóng rồi, ta vẫn không rời. Mãi mãi bên nhau trọn đời, trọn kiếp.
Cùng công tử đẹp trai sẽ đến ngay bây giờ đấy ạ. À, công tử đẹp trai là ai vậy? Dạ là người ở châu gần đây, muốn làm rể đức vua đấy ạ. À, nhưng rất tiếc bây giờ đã quá muộn rồi, ta nay là gái đã có chồng. Chàng ơi, chàng hãy ở bên em.
Tiên Dung, tạ miễn lễ.
Kìa, vua miễn lễ rồi kìa. Ấy da, trông anh chàng cũng khá khôi ngô tuấn tú, mỗi tội nhà thì nghèo chả có cái quái gì cả.
Tiên Dung.
Dạ.
Kìa, có phải là chàng đánh cá đó không?
Thưa cha, vâng ạ.
Cha đã rõ tất cả, chỉ không hiểu tại sao con chiều hà mình yêu một kẻ khố không có mà mang.
Dạ thưa cha, vợ chồng là cái duyên cái số. Con nghĩ có lẽ đây là ý trời.
À, con nói ý cha không bằng ý trời.
Cha.
Tiên Dung, con có nhìn thấy chàng công tử đẹp trai kia không? Chàng đến đón con về kinh đô để làm lễ cưới. Xin chào công chúa.
Xin lỗi, ta chưa có hân hạnh được biết ngài.
Xin công chúa lượng thứ, phần đến muộn một chút, nhưng mà muộn còn hơn không. Mong công chúa nghĩ đến ngọc thể của mình, xin cho thần được suốt đời hầu hạ.
Xin đa tạ công tử, nhưng rất tiếc, ta nay là gái đã có chồng, xin ngài thứ lỗi.
Tiên Dung, con không được nói năng như vậy. Ai cho phép con cưới hỏi, mà con tự nhận là gái có chồng?
Dạ thưa cha, một lời hẹn ước trăm năm còn quý giá hơn nhiều lễ nghi hình thức.
Này cái đánh cá kia. Dạ, nhà ngươi hãy buông con gái ta ra.
Cha.
Kẻo chớ trách ta là không nói trước. Nhà ngươi là phường đũa mốc, sao dám gác mâm son.
Cha ơi.
Dạ, muôn tâu đức vua, xin ngài chớ khinh thường kẻ dân dã đây là phường đũa mốc.
Xin hỏi ngài, ngài chỉ vì đất nước sao còn để nhiều dân chúng lầm than? Làm người ai chả mong có nhiều bạc lắm vàng, ai muốn sống cảnh nghèo hèn đói khổ. Tiên Dung, xin nàng hãy suy nghĩ thiệt hơn. Ta tay trắng, còn công tử kia bạc vàng đã sẵn.
Không, đã một lời hẹn ước, thiếp không bao giờ thay đổi, thưa chàng.
Thưa công chúa, xin công chúa anh nghĩ lại. Con gái vua lại lấy một...
Người im đi, người không được xúc phạm tới chồng ta.
Nàng không biết, việc làm của nàng cũng xúc phạm đến bọn ta sao? Bao nhiêu công tử đáng mặt anh hào, nàng không kén, lại kén một thằng rớt mùng tơi như vậy. Nhà thì trông thích cả trời, đồ đạc thì toàn là bát sành niêu mày. Giường cưới sẽ là một chiếc chõng tre.
Người im đi, người quả là một tên hồ đồ hả mình?
Tiên Dung, theo khuyên con hãy trở lại hoàng cung.
Dạ tư cha, nhưng với một điều kiện, con phải được kết duyên cùng chàng.
Không, không bao giờ có chuyện đó cả.
Nếu vậy, con xin phép cha cho con được ở lại chốn này.
Sao? Ý con muốn vậy?
Vâng, tư cha.
Được, nhưng với một điều, con sẽ không bao giờ được trở lại hoàng cung và không bao giờ nhìn thấy mặt cha nữa.
Cha ơi, cha đừng đẩy con vào con đường lựa chọn bên tình, bên hiếu, bên nào con cũng muốn trọn vẹn cả hai, cha ơi.
Thôi đi, có hắn không cha, có cha không hắn.
Cha ơi, cha, cầu xin cha.
Xin nàng hãy theo cha về chốn hoàng cung và hãy quên chuyện đã xảy ra ở chốn này. Đôi ta đành phải chia tay.
Không, chàng ơi, em yêu chàng, em chỉ yêu mình chàng mà thôi.
Hãy nhớ lấy Tiên Dung, kể từ nay không còn tình cha con gì nữa.
Cha, cha ơi, con xin cha, cha ơi, cha.
Tiên Dung,
cha ơi, dù cha đã lòng nào cha bỏ đứa con mà người yêu. Cha ơi, cha ơi, nhưng kìa, lối đi đã lấp, bóng cha đã khuất dần.
Tiên Dung, vẫn chưa muộn đâu mà, nàng hãy mau mau về trốn kinh đô, không thể vì anh mà nàng bất hiếu.
Như thế có nghĩa là em sẽ phải xa chàng mãi mãi.
Tiên Dung.
Không, chữ đồng tử chàng ơi, chắc chàng hẳn biết điều gì quý hơn vàng bạc, quý hơn châu báu ở đời. Đó là tình yêu thắm thiết lứa đôi. Em đã tìm được chàng rồi, làm sao mà còn xa được.
Tiên Dung.
Dù cha có từ con, người đã khước bỏ mọi quyền kế ước, người đã coi em như không có trên đời.
Tiên Dung, nàng ngồi xuống đây. Tiên Dung, từ nay vợ chồng mình sẽ mãi mãi bên nhau, không bao giờ lìa xa nữa.
trong bát ngát nương dâu, gọi người khán tiếng người đâu thấy người thân già sao khổ thế nghi trời ơi.
Làm nhìn xem ai đang đi lại nhà ta.
Một ông già rách dưới nghèo khổ, chắc là hành khất.
Có ai ở nhà không đây?
Dạ thưa cụ, có đây ạ. À, mời cụ vào nhà con xây nước. Nhà con nghèo túp lều tranh mưa dột. Dạ, nhưng cũng có vài củ khoai mời cụ lót lòng ạ.
Nghe tin chàng hiếu thảo, nay tới nhà quả thực không sai.
Cụ ơi, mời cụ vào trong này.
Dạ, mời cụ vào trong này ạ.
Cô gái xinh đẹp kia là ai vậy?
Dạ thưa cụ,
có phải nàng là công chúa Tiên Dung?
Dạ phải ạ. Dạ mời cụ vào trong nhà.
Mời cụ ngồi.
Mời cụ ngồi xuống đây ạ.
Dạ mời cụ xây nước ạ.
Dạ xin con.
Dạ thưa cụ, nhà con nghèo chỉ có khoai luộc. Dạ, mời cụ xơi cho đỡ đói lòng ạ.
Cho dạ xin.
Chàng nhìn này, lạ quá nhỉ.
Chắc không phải là người thường em ạ. Dạ, dạ thưa cụ, để con vào lấy nữa cụ.
Thôi thôi, thôi già đủ rồi. Ta thử lòng hai con một chút đó thôi. Ta chỉ là tiên ông ở trên 9 tầng trời. Cảm ơn tình yêu vợ chồng các con, nên ta xuống đây truyền cho các con chút đạo. Nhưng làm phúc thường hay phải tội, người đời nói quả không sai. Nếu ta truyền cho các con một chút đạo này, các con sẽ cứu được bao nhiêu sinh linh con người. Nhưng một trong hai con phải chết, thì các con có muốn?
Dạ thưa tiên ông, dù đánh đời nào cũng hà khắc, nhưng sự việc này quả là... Dạ thưa tiên ông, nếu mà phải chết, xin tiên ông cho con được chết thay chàng.
Kìa Tiên Dung.
Còn chàng chử, chàng dạ, nghĩ sao?
Dạ, dạ thưa tiên ông, để cứu được hàng vạn sinh linh, dù có phải chết, con cũng xin được chết. Chỉ xin người cho Tiên Dung được hạnh phúc, được bình yên bên cạnh vua cha.
Không, như vậy thật là bất công, con làm sao sống được?
Tiên Dung.
Dạ thưa tiên ông, tại sao? Tại sao cứ phải đánh đổi? Tại sao hạnh phúc cứ phải đi liền với đắng cay? Nửa đời người con mới tìm được chàng đây, vui chưa hưởng, sao đã phải chia lìa đôi ngà?
Tiên Dung, được nàng yêu lòng ta đã thỏa, dẫu có chết đi ta cũng chẳng tiếc chút nào. Nàng hãy cố cứu người trong hoạn nạn gian lao, thì tình yêu này với mong sống mãi.
Không.
Như thế là đã rõ. Tiên Dung, con hãy nhìn đây. Tiên Dung, con hãy đứng dậy đi. Ta thử lòng con một chút đó thôi. Ta chưa thấy ai trên đời này lại yêu nhau đến thế. Kìa Tiên Dung, con hãy nhìn xem, chàng trưởng của con đang sống lại kìa. Đó cũng là điều thần bí của cây gậy này. Ta dạy hai con và trao cho hai con nắm giữ. Đây là cây gậy thần bất diệt, sẽ giúp các con cứu chữa dân lành. Nhớ là phải cứu chữa dân lành, còn những kẻ bạc ác bất nhân, gậy thần có chỉ vào cũng không hề sống lại.
Dạ, chúng con xin ghi lòng tạc dạ.
Còn đây, đây là chiếc nón thần, sẽ che cho con sương gió, thần linh sẽ phù hộ các con.
Dạ,
dạ.
Chúng con xin đa tạ thiên ông.
Hai con hãy ghi nhớ những điều ta dặn. Thôi, xe mây đã tới rồi, ta về trời thôi.
Dạ, ta xem ra chỉ có ngươi là người gần gũi, chẳng quản sớm hôm quanh quẩn bên mình.
Dạ, muôn tâu đức vua, con ăn lộc vua thì con sống phải có tình. Nếu mà con cũng bỏ đi thì biết lấy ai là người hầu hạ. Dẫu ruột gan con có nhầu như dưa khú, thì cái mặt con vẫn cứ phải tươi, vẫn cứ phải làm trò mua vui để cho đức vua cười. Vua bảo khóc thì con mới được khóc. Vua bảo con đi xuôi mà con chạy ngược, thế nào cũng bị phạt mất nghề. Vì thế cho nên con mới có cái tên gọi là Hề. Cái tên thật của con thì người đời quên mất, chỉ gọi là Hề mà thôi. Đau lòng con lắm đi vua ơi. Khổ thế đấy, có bao giờ được sống cho chính mình đâu, cứ phải làm trò mua vui để kiếm lấy miếng ăn. Quẩn quanh ngày lại ngày, quanh quẩn lại quẩn quanh. Vua yếm thì sướng, vua hành thì ôi thôi khổ cái thân vua. Đã già yếu lắm rồi.
Hề ơi, dạ. Người cứ làm nhảm cái gì thế?
Dạ, con có nói gì đâu ạ.
Hãy vén rèm kia lên để ta nhìn trời đất xem sao.
Dạ. Úi giời, dạ muôn tâu đức vua. Vườn thượng uyển đang mùa cây chút lá. Dạ trời hanh heo đang độ thu về đấy ạ.
Thế ra trận mồm đã lâu rồi.
Úi giời, lâu lắm rồi.
Từ hạ sang thu, non nước đã qua hai mùa, có gì biến đổi? Quan Lạc Hầu đâu? Gọi Quan Lạc Hầu vào đây cho trẫm.
Quan Lạc Hầu đâu, vua gọi.
Dạ, muôn tâu đức vua, thần có mặt ạ. Dạ, ngọc thể của người hiện giờ ra sao rồi ạ?
Ta biết, từ khi ta ốm,
dạ,
các khanh đã hết lòng cứu chữa. Nhưng ta xem trong người vẫn còn khó ở.
Úi dồi, Quan Lạc Hầu ơi.
Hứ?
Làm sao mà mắt đức vua trợn ngược với Quan Lạc Hầu ơi.
Trời ơi,
khéo người không qua khỏi. Ta đã tâu láo để người khỏi bị hoảng loạn tinh thần. Thực ra thì khắp trong nhân gian bệnh tật hoành hành đang vô phương cứu chữa.
Quan Lạc Hầu ơi, người Đức Vua cứng hết rồi Quan Lạc Hầu ơi.
Trời ơi, ta phải làm thế nào bây giờ Đức Vua ơi? Thị nữ đâu? Mau đem sâm vào cho Đức Vua uống không chết cả lũ bây giờ. Trời ơi, nhanh lên. Ôi dạ, dạ môn tâu Đức Vua. Ôi dạ dạ, dạ người uống đi ạ, sâm đây người uống đi ạ. Dạ.
Trời ơi, Quan Lạc Hầu ơi, người Đức Vua lạnh toát rồi Quan Lạc Hầu ơi.
Trời ơi, ta biết làm thế nào bây giờ. Đúng là một lũ lang băm ăn hại dở ơi, không đứa nào chữa nổi cái bệnh của tuổi già. Thôi cho lui.
Cho lui.
Lui.
À, dạ dạ dạ. Trình tướng công, ngoài cổng thành có một cô gái xin được vào chữa bệnh cho Đức Vua.
Sao, có một cô gái à? Nhà ngươi không đùa ta đi chứ?
Dạ không.
Được, truyền cho vào.
Dạ.
Xin kính chào Quan Lạc Hầu.
Này cô gái, cô là ai mà lại tự tin ở mình như vậy? Dám coi thường đám lương y trong triều sao?
Thiếp là nàng Nguyễn, vốn giỏi thuốc gia truyền, trộm nghe hoàng thượng cứ ốm triền miên, nên mạo muội đến để tìm ra căn bệnh.
Này, bao nhiêu lang y tóc bạc như tơ còn chịu bó tay, huống hồ ngươi là cái đồ vắt mũi chưa sạch.
Xin tướng công chớ nên coi thường thiếp. Thiếp trộm nghĩ, già có cái mạnh của già, trẻ có cái hay của trẻ. Nếu hợp thầy hợp thuốc thì thiếp tin là bệnh gì cũng có thể chữa được ạ.
Nghe cũng cứng nhẽ đấy. Thôi được rồi, ta cho nhà ngươi chữa thử cho Đức Vua. Nhưng nếu nhà vua có mệnh hệ nào thì đừng có trách đấy.
Nhưng xin Quan Lạc Hầu, thiếp chữa bệnh không quen xung quanh có người lạ.
Cả ta lại thế nữa kìa. Trời ơi, không khéo nó lại giở trò mỹ nhân kế với Đức Vua. Ôi giời ơi, nhưng mà người ốm yếu nằm bẹp thế kia thì làm gì nữa mà sợ. Thôi cho tất cả lui để chữa bệnh cho Đức Vua.
Phải Tiên Dung đấy không con? Tiên Dung, cha biết thế nào con cũng đêm, con không không thể nào giận nổi vua cha.
Đức vua,
thế nào con cũng trở lại kinh đô.
Đức vua.
Kìa, Tiên Dung, hãy nói đi. Hãy nói đi Tiên Dung.
Đức vua ơi,
có phải chỉ có nơi cung vua mới xứng với con không nào? Có phải chỉ có nơi gác tía lầu xoa mới hoàn hảo và tuyệt diệu không nào? Hãy nói đi, hãy nói đi Tiên Dung.
Trời ơi, Đức vua vẫn trong cơn mê sảng, lẩm nhẩm một mình trong tiếng gọi Tiên Dung.
Người ta bịt mất mắt Đức vua rồi.
Không đâu, mặt ta vẫn sáng, trí óc ta vẫn tinh tường. Vì ta là vua, không kẻ nào dám coi thường.
Đức vua.
Nhưng ta có lỗi. Ta có lỗi là đã từ con Tiên Dung à.
Đức vua ơi.
Nhưng ta không thể làm khác được. Vì ta là vua, con có hiểu không? Ôi ngôi vua, đó là nơi quyền lực cao nhất, không kẻ nào được trái lệnh ta. Dù người đó là con cũng vậy.
Đức vua ơi, người hãy uống bát thuốc này vào, sẽ khỏi hết được nguồn cơn, sẽ sáng láng anh minh như trước. Đức vua mắc bệnh chẳng nghe lành, nghe vì đói nên nổi tâm thần tình nghi mê. Phải chăng Đức vua một lòng nhớ thương con trẻ
phải là Tiên Dung sao? Hay là tiên là Phật đã chữa cho ta khỏi được bệnh rồi? Chà, tài thật, tài thật, ta lại là ta lẫm liệt oai phong.
Đức vua khỏe rồi,
ta lại không ơi,
quý vị vừa thưởng thức phần 2 vở chèo Duyên Trời của soạn giả Nguyễn Thị Hồng Ngát với sự góp mặt của các nghệ sĩ Mạnh Huấn trong vai Trừ Đồng Tử, Vân Quyền trong vai Công Chúa Tiên Dung, Xuân Vượng trong vai Vô Hùng, Trần Hải trong vai Quan Lạc Hầu, Thanh Mạn trong vai Nà Nguyễn, Thanh Tùng trong vai Hề, Ngọc Quỳnh trong vai Tiên Ông, Tuấn Cường trong vai Công Tử Đẹp Trai, Khắc Bình trong vai Công Tử Cháu Quan Lạc Hầu, Đỗ Vinh trong vai Công Tử Già, Vũ Ngọc trong vai Công Tử Trẻ cùng các nghệ sĩ khác. Kính mời quý vị đón xem phần kết vào thứ năm tuần sau trên truyền hình Vô Thượng Sư. Cảm tạ quý khán giả đã cùng xem chương trình Văn Nghệ Thiên Cung hôm nay. Xin quý vị và các bạn giữ làn sóng truyền hình Vô Thượng Sư. Tiếp theo đây là lời Pháp Cam Lồ. Kính chúc quý vị và người thân được ban những ngày tháng an vui trong sự che chở thương yêu của thiên đàng. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt. Thank you for watching today's Enlightening Entertainment. Please stay tuned to Supreme Master Television. Coming up is Words of Wisdom. Farewell for now.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.